Linh mục Jack Fullen, người tôi tớ dốt nát. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng nói rằng ngày nay chúng ta sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Và nếu chúng ta lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì các vị ấy chính là chứng nhân. Tác giả Felix Caron đưa ra cho chúng ta 17 chứng nhân trong cuốn sách thật hay này. Qua những câu chuyện, họ cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn sẵn có cho chúng ta. Thiên Chúa có thật, người gần gũi với chúng ta và người đang thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống con người. Theo Linh mục Joseph Rost, MIC. Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina: nỗi khốn nạn tồi tệ nhất cũng không ngăn cản ta kết hợp với một linh hồn. Nhưng ở đâu có kiêu ngạo thì ở đó không có ta. Nhật ký 1563. Linh mục Jack Fullen chỉ có một yêu cầu khi thuật lại câu chuyện của mình. Xin vui lòng đặt tựa đề cho câu chuyện của tôi là Người tôi tớ dốt nát. Jack Fullen là một bằng chứng sống về sức mạnh can thiệp của Đức Mẹ Lộ Đức, người đã đưa anh đến chân Đức Giêsu, đứng vào lòng thương xót. Anh không dốt nát. Ngẫm lại, anh chỉ chậm hiểu thôi. Jack được nuôi dạy trong một gia đình nghèo khổ ở Brooklyn. Hai đêm trước đám cưới của anh vào năm 1962, Jack đã kết hôn. Chàng thanh niên Jack đã có một dự đoán thật táo bạo với hôn thê của mình. Anh nói rằng: tôi đã hứa với Sandy là tôi sẽ kiếm được hàng triệu đô la trước năm tôi 30 tuổi. Thời điểm đó, Jack 22 tuổi. Đến năm 30 tuổi, Jack không phải là triệu phú. Thay vào đó, anh lại bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Thiên Chúa có một kế hoạch khác hẳn đối với anh. Lần đầu tiên Jack để ý đến Sandy là tại trường đại học bang Connecticut. Đó là một buổi tối thứ bảy, đang trên đường trở về ký túc xá sinh viên. Jack nhìn thấy Sandy, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe. Nàng đã ra khỏi xe và có vẻ bực bội. Tóm tắt về Sandy: cô được nuôi dạy theo đạo Tin Lành, nhưng cô nàng này lại kiên quyết trong tất cả mọi việc, kể cả đức tin. Bề ngoài cô thật lộng lẫy, tràn đầy sức sống. Tóm tắt về Jack: anh được nuôi dạy theo đạo Công giáo, nhưng anh chàng này lại bỏ mặc đức tin của mình. Jack đầy tham vọng, anh thân thiện và lôi cuốn, mọi người đều thích anh, đặc biệt là Sandy. Sau khi tốt nghiệp rồi đến đám cưới, Jack chính thức trở thành một người đàn ông như anh nói. Do kết quả của ba yếu tố, Jack gia nhập lực lượng hải quân Mỹ, anh là một người chồng, rồi trở thành một người cha. Pam là con đầu lòng của họ. Jack trở nên say mê con. Anh đã khóc vì vui mừng khi lần đầu tiên ẵm bé Pam trên tay. Cuối cùng, với tư cách là một nhân viên truyền tin, Jack tận dụng kinh nghiệm của mình trong quân đội để đưa vào nghề nghiệp trong lĩnh vực riêng tư. Tiền lương thật hậu hĩnh. Theo những thông tin thu thập được, ngoài trừ về mặt thiêng liêng, thì Jack Fullen là một người thành công. Nhưng chẳng bao lâu sau, các sự việc hóa ra lại đang tan vỡ, ngoài trừ về mặt thiêng liêng. Ngày 15 tháng 11 năm 1969, ở tuổi 29, Jack cảm thấy có một cái bướu trong cổ. Anh bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh Hodgkin, một hình thức ung thư trong hệ thống bạch huyết. Dưới đây là các sự kiện xảy ra sau đó. Sandy hoảng hốt. Jack bị sa thải việc. Hai vợ chồng rơi vào cảnh túng thiếu. Jack nói: khi bạn có đời sống thiêng liêng thì các sự kiện rủi ro không đánh bại bạn. Nhưng khi bạn không có đời sống thiêng liêng như bản thân tôi vào thời điểm đó, thì các sự kiện này hạ gục bạn. Bước vào tuổi 30, không trở thành triệu phú, Jack trở nên trầm cảm. Sandy khuyến khích anh tham dự buổi chiếu phim dành cho giới truyền thông. Một công ty từ Washington DC đã tuyển mộ anh.
Rõ ràng công ty này đã hiểu lầm thuật ngữ chứng bệnh Hawking. Jack cười lớn nói, chắc hẳn họ nghĩ rằng Hawking chỉ là một chứng ợ nóng thôi. Đó là năm 1971. Lúc đó Jack và gia đình sống tại Washington DC. Jack vẫn đang trải qua quá trình điều trị ung thư. Mặc dù bệnh ung thư của anh vẫn được theo dõi, nhưng anh vẫn liên tục cảm thấy cái chết cứ vây quanh mình. Năm 1973, cuộc hôn nhân của anh sắp đổ vỡ. Hầu như anh không chú ý đến các con. Sandy thuyết phục anh tham dự nhóm cuộc gặp gỡ hôn nhân vào cuối tuần. Cuộc gặp gỡ này đã mở ra một cánh cửa. Jack đi xin tội lần đầu tiên sau ít nhất 12 năm. Kỳ cuối tuần này còn mang lại cho Jack và Sandy những tầm cao mới trong mối quan hệ của họ và quan hệ với Thiên Chúa. Khi kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần, hai vợ chồng anh đều tham dự thánh lễ. Jack tràn ngập niềm vui vì anh có thể được rước lễ. Khi Jack trở lại ghế ngồi thì Sandy đang khóc. Cô cũng muốn đón rước Đức Giê-xu, nhưng cô không phải là người Công giáo. Vì thế cô biết rằng dù sao mình cũng chưa thể được rước lễ. Sau kỳ nghỉ cuối tuần, Sandy tiếp tục thúc đẩy Jack nói về Thiên Chúa. Sự kiên quyết của cô như đe dọa anh. Jack đẩy cô ra. Anh đứng hẳn trên giường và bắt đầu hét vào cô. Sandy, cô là một người Công giáo tốt hơn tôi mà. Cô vẫn đưa bọn trẻ đến nhà thờ trong khi tôi còn nằm ương trên giường. Cô đã dạy cho chúng về đạo Công giáo. Hãy gọi cho cha Brooke và xin cha một cuộc hẹn để trở thành người Công giáo, rồi để cho tôi yên. Jack nằm xuống, kéo chăn tới mắt và nghĩ, ôi cháu ơi, mình mới vừa tự biến thành một con lừa. Sandy nằm xuống bên cạnh chồng và thì thầm vào tay anh. Cảm ơn anh, em vẫn chờ đợi lời mời gọi này suốt 11 năm nay. Sandy gặp cha Brooke. Ngài bị sốc khi cô không phải là người Công giáo. Chắc hẳn cô có vẻ giống như người Công giáo. Năm 1974, Sandy đã trở thành người Công giáo. Giống như hầu hết những người tin lành, Sandy có ba vấn đề: bí tích hòa giải, Đức Mẹ, Đức Thánh Cha. Những hoài nghi của Sandy về từng vấn đề sẽ sớm được khắc phục đầy đủ. Cô đi xưng tội và được giải thoát. Cô đến Roma và cảm thấy yêu mến vì lãnh đạo giáo hội toàn cầu. Đức Mẹ là một vấn đề phức tạp hơn. Trong khi đó, năm 1975, bệnh ung thư của Jack đã lan tới bên dưới cơ hoành. Anh đang trải qua cuộc hóa trị. Mặc dù khối u rút lại, nhưng kích thước của nó vẫn lớn bằng một quả cam to. Các bác sĩ đều khuyên anh đến xạ trị tại trung tâm ung thư Sloan Kettering ở New York, nhưng Jack lại từ chối. Đó là năm toàn xá của giáo hội. Thời điểm đó, Jack và Sandy đã trở thành các tư vấn viên của nhóm cuộc gặp gỡ hôn nhân, và họ đang tổ chức một chuyến hành hương đến Roma. Jack biết rằng nếu anh bắt đầu điều trị thì anh sẽ không thể đi hành hương. Các bác sĩ của anh đều bực bội. Tuy nhiên, Jack đã đi, và sau chuyến hành hương, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Thay vì trực tiếp tới Roma, cả nhóm lại quyết định trước hết ngừng lại tại Lỗ Đức ở bên Pháp, một địa điểm nơi Đức Maria đã hiện ra với thánh nữ Bernadetta. Cả Jack lẫn Sandy đều không tán thành chặng dừng chân tại Lỗ Đức này. Đối với Sandy, mặc dù đã hoán cải sang đạo Công giáo, nhưng cô vẫn không muốn tham gia vào điều mà cô vốn coi như ngẫu tượng đối với Đức Mẹ. Cô vẫn coi lòng sùng kính Đức Mẹ là rời xa Thiên Chúa. Chính Jack cũng coi việc sùng kính Đức Mẹ như vô nghĩa và rất mê tín. Tại Lỗ Đức, kế hoạch là cả nhóm vẫn ở lại trong phòng khách sạn cho đến khi đi Roma. Nhưng mọi việc lại không diễn ra theo kế hoạch này. Sandy và Jack tìm đường đi xuống hang đá nổi tiếng. Chỗ này thật huyền đáo. Nhưng sau khi bước qua cổng thánh Chu Xe, thì cả hai vợ chồng đều cảm thấy một sự thanh thản không thể diễn tả nổi. Jack nói, từ khi bị chẩn đoán là mắc chứng bệnh Hawking, tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản. Toàn bộ sức ép, toàn bộ sự trầm cảm chỉ làm cho tôi bị kiệt quệ. Sáng hôm sau, Sandy và Jack tìm đến bể tắm, nơi nhiều cuộc chữa lành đã được tường thuật, từ khi Đức Maria hiện ra với thánh nữ Bernadetta năm 1858. Chắc nhận thấy ngay một điều khác thường, mọi người đều có tràng hạt, nhưng hai vợ chồng anh lại không có. Họ mua tràng hạt chỉ để cho có vẻ hòa hợp với mọi người. Sau khi xếp hàng vào bể tắm, Jack hỏi Sandy, em có vào bể tắm không? Sandy nói, không, việc tắm dành cho anh, chứ không dành cho em. Sau khi vào bên trong, đứng trong bể tắm, Jack nhìn ra và thấy Sandy đang lần chuỗi mân côi. Jack nói, tôi còn nhớ mình nghĩ rằng, nếu có bất cứ phép lạ nào xảy ra, thì chính là đây. Đúng là một phép lạ. Người vợ đạo Tin Lành của tôi vốn không muốn liên quan đến Đức Mẹ lại đang lần chuỗi mân côi. Và khi bước ra khỏi bể tắm thì Jack không tìm thấy Sandy, nên anh phải đợi. Jack nhớ lại, sau đó hoàn toàn đột ngột, cô nàng tóc vàng nổi bật này xuất hiện giữa đám đông và la lên, anh được chữa lành rồi, anh được chữa lành rồi. Cô ấy nhảy lên hôn tôi và lại la lên, anh được chữa lành rồi. Jack nói, tôi bị đánh bại vì tôi không tin rằng mình được chữa lành. Tôi nghĩ rằng không thể như thế được. Giờ tôi sắp mất đức tin. Tôi sẽ trở lại New York. Tôi vẫn còn bị ung thư. Tôi sẽ xạ trị. Cô ấy chỉ nói đùa thôi. Vì thế tôi bảo vợ, em đừng la lên nữa, đừng la lên nữa. Sau đó chúng tôi đến với các bạn trong nhóm, nhưng cô ấy vẫn la lên, anh Jack được chữa lành rồi, anh Jack được chữa lành rồi, chúng ta sẽ đi Roma và cảm tạ Đức Giêsu vì ơn chữa lành của anh ấy. Khi hai vợ chồng trở lại Mỹ, việc đầu tiên mà Jack phải làm là tới bệnh viện George Washington ở Washington để chụp hàng loạt các hình ảnh X quang nhằm xác định mức độ của chứng bệnh. Cuộc hẹn mất một giờ, rồi sau đó Jack còn phải bay đến New York để điều trị tại bệnh viện Sloan Kettering. Cuộc hẹn kéo dài 3 giờ. Anh bị trễ chuyến bay. Người ta chụp X quang quá nhiều, đến nỗi Jack cho rằng bệnh ung thư của mình đã phát triển. Anh hết sức lo lắng nên đã yêu cầu gặp bác sĩ. Cuối cùng, bác sĩ X quang đến. Ông là người Do Thái. Ông ấy bắt đầu đưa ra hàng loạt các hình ảnh X quang mà Jack đã chụp được trước đây mấy năm. Sau đó, bác sĩ thông báo kết quả X quang của hôm đó và nói, anh Fuller à, hãy nói cho tôi biết anh không nhìn thấy cái gì. Jack nói, tôi không hiểu mình phải nhìn cái gì và không nhìn thấy cái gì. Bác sĩ nói, được, tôi sẽ nói cho anh biết anh không thấy gì, anh không thấy khối u nữa. Rồi ông ngừng lại một lát và hỏi Jack, như vậy anh đã tới đâu? Jack đáp lại, tôi không tới đâu cả. Bác sĩ nói, Fuller à, đáng lẽ anh vẫn có khối u, ngoài ra đáng lẽ anh vẫn còn bị nhiều khối u hơn, như vậy anh đã tới đâu? Thánh Pedro từng chối Đức Giêsu 3 lần, Jack đã chối Đức Maria 2 lần. Một lần nữa Jack nói, tôi không tới đâu cả. Bác sĩ X quang đã gọi là Jack Masugana, một cụ ngữ Do Thái có nghĩa là chốt nát. Jack nhớ lại, sau đó bác sĩ bảo tôi ra khỏi phòng, thậm chí ông ấy còn không đưa cho tôi những kết quả X quang. Bác sĩ nói, anh không cần đến kết quả X quang nữa. Jack phản đối, tôi phải đi New York mà. Bác sĩ nói, anh không cần phải đi New York, nếu muốn tới New York thì anh cứ đi, nhưng tôi sẽ gọi cho bệnh viện Sloan Kettering và hủy bỏ việc quá trị, khối u không còn nữa, đây là một phép lạ. Jack tức điên lên với ông bác sĩ này, anh không thể tưởng tượng là khối u không còn nữa. Jack nhớ lại, tôi xuống thang máy rồi bước ra bên ngoài và nhìn bầu trời. Bầu trời thật trong xanh, đẹp không thể tưởng tượng nổi, và mẹ Chí Thánh nói trong tâm hồn tôi, con đã được chữa lành. Giây phút đó tôi cảm thấy hoàn toàn hồ hởi và vui mừng. Jack cảm thấy mình cần phải nói chuyện với người nào đó. Anh gọi điện thoại về nhà, anh nói, Sandy, Sandy, họ không thể tìm thấy khối u của anh. Họ không thể tìm thấy khối u. Mẹ Chi Thánh nói là anh đã được chữa lành rồi. Sandy nói, em biết mà, anh đúng là dốt nát. Sau đó Sandy đưa cho Jack một bản danh sách những thứ mà cô ấy cần mua từ cửa hàng tạp phẩm. Toàn bộ nỗ lực của anh chàng Jack Fullan vốn không phải là triệu phú, nhằm hướng tới sự nghiệp và thành công đều dừng lại. Thiên Chúa sử dụng anh và Sandy để loan truyền tin mừng và mang người khác đến với Đức Giêsu thông qua nhóm cuộc gặp gỡ hôn nhân. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu của một cuộc hành trình thiêng liêng đặc biệt. Năm 1981, Jack tham dự thánh lễ tại Dương Cung Thánh Đường Thánh Điện Quốc gia Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Washington DC. Sau thánh lễ, anh cầu nguyện lần chuỗi mơ côi, cầu xin mẹ Chí Thánh dẫn dắt vợ chồng anh đến với giai đoạn kế tiếp trong cuộc đời họ. Jack nhớ lại, sau đó tôi nghe thấy một tiếng nói thật lạ lùng bên trong: Con phải trở thành linh mục. Tôi không thể tin nổi. Tôi nghĩ điều này thật nhớ giận, thật điên rồ. Mình đã kết hôn, mình đã có con rồi, đúng là ma quỷ. Jack không bao giờ nói với Sandy về kinh nghiệm này, nhưng điều gì đó bên trong anh đã thay đổi. Anh bắt đầu đọc các sách thiêng liêng, thỉnh thoảng anh còn kín đáo đọc các sách về ơn gọi nữa. Trong một kỳ nghỉ hè, Sandy và Jack sang Đức. Sandy bị nhiễm lạnh, tình trạng cảm lạnh của cô trở nên cực kỳ tồi tệ. Tại thành phố Manium, Sandy bị chẩn đoán là viêm cả hai lá phổi. Tối hôm đó là lần cuối cùng cô rước Chúa Giêsu thánh thể. Jack nói: Tôi còn nhớ trước khi Sandy rước Chúa Giêsu, nàng đã đọc kinh lạy cha và nàng giống như một cô bé đang ngồi trên giường. Sandy được gắn các ống vào mũi để thở. Hôm sau, đội ngũ các bác sĩ đã phải gây mê cho Sandy vì cô đã bị hội chứng kiệt sức về đường hô hấp của người lớn, gần như luôn gây chết người. Sandy đang hấp hối. Jack hồi tưởng hôm đó tại Dương Cung Thánh Đường, anh nghĩ rằng: Lạy Chúa, Chúa quá đúng. Chúa có một kế hoạch cho con để con trở thành linh mục. Có thật thế không? Có phải đúng là kế hoạch của Chúa không? Giữa lúc Jack đang buồn phiền, thì Chúa đã ban cho anh ơn nhận biết rằng người sẽ mang lại điều tốt lành từ nỗi đau khổ này. Jack đến nhà nguyện của bệnh viện. Anh khóc nức nở dưới chân tượng Đức Trinh Nữ Maria đến nỗi không thể kiềm chế được. Một vị linh mục tới ôm lấy anh và an ủi. Jack đi vào phòng Sandy. Hầu như anh không thể nhận ra cô ấy. Sandy đang trải qua những giây phút cuối cùng. Jack ngồi xuống giường với vợ, ôm lấy cô và bắt đầu cầu nguyện lần chuỗi mân côi. Anh muốn dâng Sandy lên Đức Giêsu và Mẹ Chí Thánh một cách cụ thể thông qua mùa mừng. Nhưng khi Jack lần chuỗi xong thì Sandy chưa mất. Vì thế anh cầu nguyện bằng mùa vui, Sandy vẫn chưa ra đi. Anh không muốn lần chuỗi mùa thương vì nỗi đau khổ của Sandy gần như kết thúc. Nhưng anh phải cầu nguyện bằng các mùa nhiệm này, vì như anh nói, tôi là đàn ông nên tôi phải hoàn tất mọi việc. Sandy trút hơi thở cuối cùng lúc Jack đọc đến mùa nhiệm thứ 4, mùa thương, Chúa Giêsu giác thánh giá. Jack nhớ lại, tôi ngã lăn xuống sàn nhà và liên tục kêu tên với Thiên Chúa trong lòng. Tại sao thế? Tại sao là mầu nhiệm thứ 4 mùa thương? Tại sao Chúa lại cất đi Sandy vào mầu nhiệm thứ 4 mùa thương? Rồi tôi nghe thấy trong tâm hồn, đây không phải là thánh giá của Sandy, đây là thánh giá của con. Tôi cảm thấy như thể một con dao đâm vào thân thể mình và tôi bị chẻ ra phân nửa. Hai chúng tôi đã nên một nhưng lại bị cắt đôi, để rồi chỉ còn lại một mình tôi thôi. Nhưng khi Jack đứng dậy thì lòng anh lại tràn đầy niềm vui. Jack nói, tôi biết rằng nàng đã chết an bình. Như trong một giấc mơ, anh thấy Sandy đang đứng bên cạnh mình. Hai người từng chia sẻ với nhau các sự việc một cách rất thân mật về tình yêu Thiên Chúa và về chính họ. Jack nói, đó là giây phút vượt thời gian. Linh hồn Sandy hoàn toàn lìa khỏi thân xác nàng, nhưng nàng vẫn đứng bên cạnh tôi và chia sẻ. Nên tôi không thể hiểu tại sao những người khác trong phòng đều nhất định bảo rằng nàng đã chết. Tôi nói, Sandy vẫn đang đứng bên cạnh tôi. Người ta bỏ tôi ra khỏi phòng để họ rút các ống ra. Sau đó tôi có thể trở lại và chào tạm biệt nàng. Tôi nói, tại sao thế? Sandy không còn nữa sao? Tôi cứ tiếp tục chỉ vào xác nàng. Tôi vẫn chết lặng. Người ta đưa thi hài Sandy về nhà cùng với ba đứa con của mình. Jack đã chôn cất Sandy. Khi Jason, con út của Jack, đủ lớn để có thể tự lập, thì Jack cầu nguyện, quyết định chọn con đường linh mục và đã được truyền chức vào ngày 27 tháng 5 năm 1995 tại Dương Cung Thánh Đường Đức Maria Nữ Dương ở Baltimore, Maryland, một ngày sau sinh nhật của Sandy. Sau khi rút lui khỏi thừa tác vụ tại Tổng giáo phận Baltimore, thì cha Jack được chuyển đến giáo phận Arlington, nơi cha đồng sáng lập nhóm các nhà truyền giáo Đức Bà của lòng Chúa thương xót, chuyên phục vụ người nghèo qua các hoạt động thương xót thể xác và tinh thần. Cha Jack nói, Mẹ Chí Thánh đã đưa tôi đến với Đức Giêsu, lòng Chúa thương xót. Tôi biết rằng người vẫn luôn luôn ở đó chờ đợi tôi. Cũng giống như bạn nhìn thấy người trong ảnh lòng Chúa thương xót, cho thấy người đang đi về phía chúng ta. Chúng ta nhận thấy lòng Chúa thương xót thay đổi cuộc sống như thế nào? Đây là một hành động từ từ, phấn khích, có tác động mạnh của Thiên Chúa đối với thế giới. Một sự can thiệp giúp mọi người trở lại với Thiên Chúa. Việc này cũng không có nhiều lời reo hò, nhưng mỗi lần lại cứu độ một linh hồn. Đây là thánh ý Thiên Chúa, hầu thực hiện các hành vi của lòng thương xót và phấn đấu nên thánh. Cha Jack Fullen qua đời ngày 7 tháng 5 năm 2010 vì bệnh đau tim. Cha đã từng nói, giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là được nhìn thấy nhan thánh Thiên Chúa, nhan thánh yêu thương của người, và giây phút tuyệt vời thứ hai là nhìn thấy gương mặt của Sandy.